Kính chào quý vị, tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, 25 và 26 tháng 7. Được biết đến như người lãnh đạo liêm khiết, người cộng sản trung kiên, người từng ngồi 2 ghế cao nhất của Việt Nam trong cùng một lúc, người đốt lò tham nhũng, kẻ thù của tự do báo chí, Tổng Bí thư có nhiệm kỳ dài nhất, người quan trọng nhất trong tứ trụ của Việt Nam, người giữ vai trò cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 tới nay, đã để lại một di sản gây chú ý về đối nội lẫn đối ngoại. Cảm nghĩ của giới trẻ về những di sản đó ra sao? VOA ghi nhận qua cuộc trao đổi với 2 người bạn trẻ từ Việt Nam là Trần Anh Quân và Đặng Thị Huệ. Trà My, chào Huệ và chào Quân. Cảm ơn 2 bạn dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Dạ,
Chào.
chào chị, chào mọi người.
Mình nói về những
Xin chào chị Trà My và chào bạn anh Quân.
Di sản nổi bật nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối nội và đối ngoại, thì xin được bắt đầu với câu chuyện đối ngoại trước, vốn là một cái tiêu điểm mà ông được thế giới, cả trong lẫn ngoài nước và cả thế giới nhắc tới nhiều. Ông được ca ngợi với cái đường lối ngoại giao cây tre, mềm dẻo, uyển chuyển, mà qua đó Việt Nam vừa khăng khít được với Nga, với Trung Quốc, vừa xích lại gần hơn với Mỹ. Các bạn ghi nhận thế nào về di sản này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Xin mời Huệ.
Em xin chia sẻ một chút như thế này. Là một người trẻ thì trước kia khi mà còn chưa vào đấu tranh cái BOT á, thì em rất là ngưỡng mộ cái những cái phát ngôn và những cái chính sách của Đảng Cộng sản, rất là ngưỡng mộ, và thấy rằng là cũng vẫn không hiểu được rõ ràng về cái việc là chính sách ngoại giao cây tre của Tổng Bí thư, nhưng mà vẫn là ngưỡng mộ. Nhưng mà đến sau này khi mà hiểu được rồi ấy, thì em thấy rằng là đấy nó không phải là chính sách mà được gọi là được di sản, được gọi là kêu gọi là di sản của Nguyễn Phú Trọng đâu. Bởi vì là khi mà em được hiểu biết rõ ràng ấy, thì em thấy đây là Nguyễn Phú Trọng ăn cắp ý tưởng của một cái nước khác, mà như em được biết đấy là ăn cắp ý tưởng của đất nước Thái Lan, cái ngoại giao cây tre đấy mà họ đã được viết trên một cái cuốn sách rất là nghiêm túc và đã được xuất bản, được viết vào năm 2012 và được xuất bản năm 2015. Thì đấy cũng không thể là di sản của Nguyễn Phú Trọng được, nếu đấy chỉ gọi là đạo ý tưởng hay còn gọi là ăn cắp ý tưởng của một cái quốc gia khác để đem về áp dụng vào cho cái ngoại giao của Việt Nam thôi. Nhưng mà khi mà về cái ngoại giao của Việt Nam thì em thấy nó rất là buồn cười, bởi vì là nó không hẳn là mềm dẻo như là cái tuyên truyền của Đảng Cộng sản đâu, mà em thấy là nó nhu nhược và hèn nhát của một cá nhân ông Trọng, một cá nhân ông Trọng, đặc biệt là trong cái việc mà ông ấy luôn luôn lấy Đảng Cộng sản luôn luôn tự hào rằng cái việc mà đưa được nhiều những cái doanh nghiệp ở nước ngoài á vào đầu tư trong nước, đấy là một cái chính sách ngoại giao đa quốc gia rất là mềm dẻo của chính sách của Đảng Cộng sản. Nhưng mà họ đưa vào đấy, họ chỉ để lấy cái thành tích để báo cáo với nhân dân rằng là chúng tôi đã làm được rất là nhiều điều cho đất nước, nhưng mà thực tế là họ không quan tâm đến cái việc mà người dân ở trong nước, người công nhân ở trong nước họ sẽ phải lao động như thế nào trong một cái môi trường đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Thế cho nên là thực tế em là một người dân trong nước, em sống với lại nhân dân, em sống với lại đủ mọi tầng lớp trong trong nước, thì em thấy rằng là đời sống của người dân, có nhiều doanh nghiệp nước ngoài thì cũng chỉ có thêm việc làm thôi, còn đời sống thì không hề được thay đổi, mà thậm chí là giờ làm rồi là đồng lương nó rất là thấp, cái thu nhập nó không được ổn định, và cái việc mà bóc lột sức lao động của các doanh nghiệp nước ngoài họ ấy dựa vào Đảng Cộng sản để họ ấy gọi là tận dụng cái nguồn nhân công ở trong nước, thì nó cho thấy rằng là cái ngoại giao cây tre của ông Nguyễn Phú Trọng nó chỉ là cái ăn cắp của ý tưởng của một đạo ý tưởng của một quốc gia khác và đem về Việt Nam thì nó trở thành là méo mó và lấy thành tích cho Đảng Cộng sản.
Cho dù là cái ý tưởng đó có xuất phát bắt nguồn từ ông Trọng hay không, hay là một cái sự gọi là sao chép hoặc là làm theo một cái phiên bản nào đó, thì cái chính sách ngoại giao cây tre này cũng được nhiều người đánh giá là đem lại những điều tốt đẹp cho Việt Nam, chẳng hạn như là giữa các bên đối nghịch Mỹ Nga hoặc Mỹ Trung thì cây tre Việt Nam chơi với cả ba Nga Mỹ Trung, và cho dù là tranh chấp về Biển Đông gay gắt cam go như vậy nhưng Việt Nam vẫn là bạn tốt với Trung Quốc, và cho dù là ý thức hệ hay là hệ thống chính trị trái ngược và cảnh giác với nước Mỹ tư bản với dân chủ, nhưng mà Việt Nam vẫn chuộng đồ Mỹ, vẫn thích đích đến Mỹ, thì những cái sự trái nghịch mâu thuẫn đó, những cái sự mềm dẻo uyển chuyển đó chẳng phải có lợi cho Việt Nam hay sao? Thì chính của bạn thế nào?
Ý kiến của em đấy là nó không phải là có lợi cho Việt Nam đâu, mà nó có lợi cho Đảng Cộng sản. Bởi vì họ biết thừa rằng là Trung Quốc là một đang dùng tất cả các cái quyền lực để có thể là thao túng tất cả những cái nước láng giềng, và trong đấy có Việt Nam. Thế nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng thì ông ấy luôn đề cao và lấy cái lý do rằng là ngoại giao cây che mềm dẻo uốn để mà che lấp cái việc nhu nhược và hèn nhát của ông ấy thôi, chứ còn lại là có đâu dám để đối kháng lại với lại Trung Quốc đâu, khi mà họ ấy xâm chiếm ngang ngược ở trên Biển Đông như thế cũng vẫn không dám lên tiếng một cách công khai. Rồi là cái việc mà đã là một nhà lãnh đạo thì quan điểm rằng là có thể là một trái tim dành cho dân tộc mình, nhưng phải có một cái đầu để phân tích được tình hình trên thế giới, hay là phân tích những cái diễn biến xảy ra ngay chính trong đất nước mình để có những cái chính sách, và phải có những cái quyết sách rất là nghiêm túc trong cái vấn đề ngoại giao, chứ không phải là mềm dẻo gió chiều nào che chiều đấy như là ông Trọng nghĩ. Và ông là một cái người mà đã mang tính tầm gọi là lãnh đạo một cái đảng phái mà dẫn dắt cả một dân tộc, thì ông không thể là có một cái quyết sách ví dụ như là bỏ phiếu trắng ở trên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để mà cho cái việc mà Ukraine và Nga nó rất là rõ ràng như thế. Tức là một con người nhu nhược và hèn nhát chỉ dám dựa vào Đảng Cộng sản Trung Quốc để giữ thao túng cái quyền lực của Đảng Cộng sản thôi, chứ không phải là cho đất nước Việt Nam. Bởi vì là theo nguyện vọng của nhiều người dân Việt Nam, mà em là người trực tiếp và em thấy rằng là cái làn sóng của người dân Việt Nam, người ta đã được khai sáng qua cái mạng Internet, thì người ta đã biết rằng là Nga là một cái quốc gia mà đang đi xâm lược Ukraine, cũng giống như là Trung Quốc đang xâm lược biển đảo, xâm lược ngay chính biển đảo của Việt Nam. Nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng đã không tỏ rõ được thái độ lập trường chính trị của mình, mà chỉ dụ đu bám vào cái chính sách ngoại giao một cách mờ ám như thế để che lấp đi cái việc nhu nhược và hèn nhát của bản thân mình cũng như là của Đảng Cộng sản thôi.
Cảm ơn ý kiến cô Huệ. Huệ cho rằng chính sách ngoại giao cây tre của ông Trọng không phải là mềm dẻo mà là nhu nhược, không phải là uyển chuyển mà là không rõ ràng. Ý kiến của Vân thế nào? Bạn thấy chính sách ngoại giao cây tre lợi hại ra sao?
Theo em thì nếu mà nó có lợi thì cái chính sách đu dây này nó có lợi cho Đảng Cộng sản nhiều hơn là có lợi cho người dân. Tại vì từ sau cái Hiệp định Thành Đô năm 1990 đó, thì Cộng sản Việt Nam họ cho thấy rất là rõ là họ trở thành một cái nước chư hầu kiểu mới của Trung Quốc. Rồi thì suốt mấy mươi năm nay thì Việt Nam không có khác gì cái thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc. Rồi để mà Trung Quốc họ thao túng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của mình. Nhưng mà từ khi mà cái dịch cúm Tàu xảy ra thì Cộng sản Trung Quốc họ bắt đầu kiểu như là dễ chết đi. Thì Cộng sản Việt Nam họ mới tìm cái cách để mà thay đổi chiến lược ngoại giao để có thể kiếm thêm những cái nguồn tiền đầu tư từ các nước phát triển, rồi từ đó mà họ có thể duy trì được cái hệ thống tham nhũng của họ hiện nay. Thì ở phương diện này thì ngoại giao cây tre nó sẽ giúp cho họ bảo vệ chế độ thôi. Nhưng mà cái việc mà đu dây này nó sẽ chắc chắn là nó sẽ đưa lại một cái hậu quả cho cái những cái người mà lãnh đạo tiếp theo sau này. Tại vì nó giống như cái con dao hai lưỡi vậy, những cái người lãnh đạo sau này sẽ gặp nhiều cái khó khăn khi mà kế thừa cái con dao hai lưỡi của ông Trọng để lại. Mà nếu mà không xài đúng cách thì nó sẽ dễ bị đứt tay. Còn đối với người dân thì chắc chắn là người khi mà nhà nước họ hưởng lợi thì người dân thì chịu thiệt hại thôi. Cái hại của chính sách ngoại giao cây tre này thì theo em thì cái việc duy trì cái nhà nước độc tài thêm một thời gian nữa thì người dân sẽ phải gồng gánh cái bộ máy tham nhũng này thêm nhiều năm nữa. Thì tiền nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì đầu tiên nó sẽ qua tay của Đảng Cộng sản trước. Rồi nó nuôi sống bộ máy tham nhũng chứ người dân thì cũng không có được hưởng lợi gì. Vì thực tế là cái mức lương ở Việt Nam cũng rất là thấp, mà Đảng Cộng sản thì họ họ chấp nhận là bán cái sức lao động của người dân với giá rẻ để có thể kêu gọi đầu tư nước ngoài. Thì làm sao mà cuộc sống của người dân có thể khá hơn được, và nhà nước Cộng sản họ 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 duy trì cái chế độ độc tài càng lâu thì cái quyền con người của sẽ càng ngày càng bị hạn chế và người dân sẽ bị áp bức về nhiều mặt như là tự do ngôn luận, tự do chính tín ngưỡng, mà đó là chưa có kể là cái việc mà duy trì đường lối ngoại giao kiểu đu dây này thì chắc chắn là sẽ mất lòng với lại Trung Quốc. Họ sẽ phải âm thầm ký kết những cái mật ước mà người dân không có biết được, và nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới chủ quyền quốc gia sau này.
Cảm ơn ý kiến của Quân. Trái với lại cái nhận định của Quân, ví dụ như Quân nói rằng là chính sách đu dây thay vì mềm dẻo thì đây là một sự đu dây, nó cũng là đem lại chỉ cái quyền lợi cho cái chế độ cầm quyền hơn là cho người dân, thì cũng sẽ có những ý kiến phản biện cho rằng chọn cái cách mà bên nào cũng chơi, tức là tôi không chọn phe. Việt Nam luôn luôn xưa nay vẫn nói là không chọn phe, bên nào cũng chơi, thì cuối cùng thì đối với một cái nước nhược tiểu, một cái nước nhỏ bé như Việt Nam có vị trí rất là nguy hiểm gần những cái người láng giềng hùng mạnh hung hăng, và cũng cần cái sự giúp đỡ của bạn bè thế giới khắp nơi, và cũng vừa phải chịu cái sự áp lực của người bạn láng giềng phương Bắc to lớn, thì dĩ nhiên là không chọn phe bên nào cũng chơi chẳng phải là có lợi cho Việt Nam hay sao? Thì cái đó là một cái thành tích của ngoại giao cây tre mà ông Trọng nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung được ghi nhận. Ý kiến của Vương Phạm Bình ra sao?
Thì theo em thì cái Cộng sản Việt Nam họ
chẳng hạn như ví dụ như chúng tôi không cây tre, chúng tôi không bên nào cũng chơi mà chúng tôi chỉ chơi với một bên, chúng tôi chỉ chọn một phe, thì với cái vị thế của Việt Nam như vậy chỉ chọn một phe tả hay hữu thì chắc là sẽ có những cái bất lợi, phải không ạ? Thì như vậy cái ngoại giao cây tre này cũng có dấu son, cũng có thành tích, cũng có lợi đó chứ. Ý kiến của Quân thế sao?
Thật ra cái giống như hồi nãy chị Huệ có nói là họ sử dụng cái chính sách đu dây để mà tạo lợi thế, hay là thì mình phải nói là bây giờ nếu mà họ không đu dây thì họ chọn một phe thì nó càng có khả năng là sẽ sụp đổ nhanh nữa. Bây giờ nếu mà đi theo Mỹ thì thằng Trung Quốc nó sẽ gây áp lực, còn đi theo Trung Quốc mà Trung Quốc bây giờ sẽ chết rồi thì càng càng nguy hiểm hơn. Thì em nghĩ là nó cũng là một mặt mà nó có lợi, nhưng mà chắc chắn là nó có lợi cho đảng cộng sản hơn, để mà duy trì cái chế độ hơn là có lợi cho người dân.
Nhưng mà từ đó thì cũng có người sẽ nói rằng là người dân cũng sẽ hưởng lợi, vì không chọn phe thì Việt Nam được yên ổn, hòa bình. Ý kiến của Huệ ra sao?
Thưa chị Trà My, nếu mà như thế thì em nghĩ rằng là các quốc gia khác họ đã không có được độc lập. Nếu mà cứ cho rằng là muốn độc lập thì ta phải cúi đầu, thì không phải. Muốn độc lập chúng ta phải có một cái, chúng ta phải có một cái lập trường chính trị vững vàng, và cái điều đấy phải được thể hiện bằng cách là tạo cho người dân, toàn bộ người dân trong dân tộc trên đất nước Việt Nam có một cái tinh thần vững vàng đấu tranh với lại ngoại bang, có một cái tinh thần yêu nước được lồng lan, được trau dồi trong hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Sau đó là phải là một cái quyết sách vững vàng của đảng cầm quyền, giống như cả là các cái nước ngay kế bên của chúng ta đấy, ví dụ như là Philippines này, hay là Đài Loan này, hay là các cái vùng trong các cái nước châu Á khác ấy, họ đâu có cần phải cúi đầu trước Đảng Cộng sản Trung Quốc đâu, họ vẫn sẵn sàng họ đứng lên để họ đấu tranh, và họ ví dụ như là ở Đài Loan họ sẵn sàng đấu tranh với lại bằng mọi giá để họ giành lại được độc lập cho họ ấy, mà họ không cần phải cúi đầu trước Đảng Cộng sản. Vì thế nên là quan điểm của em ấy là cái việc, vẫn một lần nữa em muốn khẳng định rằng cái việc đu dây và ngoại giao cây tre của Nguyễn Phú Trọng là thể hiện sự hèn nhát và không có chủ trương chính trị, không có một đường lối chính trị đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không có lợi gì cho người dân cả. Còn người dân Việt Nam thì mong muốn rằng là họ phải được tự tôn dân tộc, họ phải có được cái tiếng nói của bản thân mình và của đất nước mình để mạnh mẽ đấu tranh với lại ngoại bang, bảo toàn toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chứ không phải là một cái dân tộc cúi đầu hèn nhát. Chúng ta không sợ, chúng ta sợ chiến tranh, nhưng chúng ta cần thiết để bảo vệ lãnh thổ thì chúng ta vẫn phải chấp nhận chiến tranh để bảo vệ lãnh thổ. Và cái điều đấy thì em nghĩ rằng là trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì là tất cả các nước mà đã dựa vào cái cường quốc của Mỹ và cường quốc Mỹ và Mỹ và các cái vũ khí tối tân và hiện đại của Mỹ cũng như là của các nước phương Tây thì họ đã ngẩng đầu và họ đã không dám đối mặt với thẳng với lại cái việc mà xâm chiếm của Trung Quốc. Và điều đấy thì là chắc chắn rằng là những người mà em đã được biết cũng như là tâm tư nguyện vọng của người dân họ đều không đồng tình với cái ngoại giao cây tre đấy của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những điều Huệ vừa nói đúng là những cái chính sách mà mình đang thấy ở Philippines, ở Đài Loan hoặc những nơi khác, tức là họ chọn phe, họ theo phe dân chủ, giữa dân chủ và độc tài thì họ theo bên phe dân chủ và họ tẩy chay độc tài. Và với cái vị thế của Việt Nam, với cái hệ tư tưởng chính trị, hệ thống bộ máy chính trị của Việt Nam, thì cái sự chọn lựa theo phe dân chủ hay theo phe độc tài quả là khó khăn. Vì hai cái gương ở trong khu vực mà mình thấy, tức là Đài Loan hay là Philippines, họ chọn dân chủ là vì họ là dân chủ. Còn ở Việt Nam thì nó hơi khác, tức là cái hệ thống chính trị của Việt Nam được tiếng là độc tài. Mà nếu như họ chọn phe dân chủ thì khó có thể song hành. Và nếu mà họ theo phe độc tài thì họ cũng sợ cái sự bắt nạt của Trung Quốc độc tài lớn hơn. Thì cái thế thật sự rất là khó ở Việt Nam. Mà như mình vừa ví von là tại sao không như Philippines hay Đài Loan thì cái đó chắc là khó thực hiện được ở Việt Nam. Các bạn có suy nghĩ gì về điều này không? Quân?
Theo em thì nếu mà có tranh chấp diễn ra giống như là Việt Nam, Philippines họ tranh chấp Biển Đông đối với Trung Quốc thì Việt Nam cũng cũng những cái lên tiếng kiểu như là nhờ bên này bên kia nhảy vô thì họ lên tiếng cho có thôi, và Việt Nam họ cũng không có coi trọng những cái vấn đề Biển Đông hay là chủ quyền quốc gia bằng cái việc mà bảo vệ chế độ, thì họ chọn là chọn làm bạn với Trung Quốc để và họ có thể là bỏ mất những cái biển đảo, bỏ những cái chủ quyền quốc gia để mà bảo vệ là cái chế độ độc tài. Thì cái nguyên tắc này thì cũng ông Trọng ông cũng có thường hay nói với bốn chữ là còn đảng còn mình, và Cộng sản Việt Nam họ họ sẽ lúc nào cũng sẽ đề phòng với các cái nước dân chủ, bởi vì họ sợ là Việt Nam mà thân với Mỹ hay là châu Âu quá thì nó sẽ đánh mất cái mất chế độ. Nhưng mà nước Mỹ thì họ có tiền nên là em vẫn tìm cách để bắt tay với Mỹ để kiếm tiền duy trì nền kinh tế và nuôi sống cái bộ máy tham nhũng cồng kềnh hiện nay, thì em nghĩ là bắt buộc họ cũng phải sử dụng cái ngoại giao cây tre để họ nuôi họ bảo vệ chế độ của họ. Đó là mục tiêu của họ.
Dạ, vì cái thế khó mà mình vừa nói tới mà Việt Nam đang ở trong đó, nó khác với những cái vị trí khác của Philippines hay là Đài Loan, thì giữa cái chuyện là chọn dân chủ hay chọn độc tài, những cái gì mà đường lối chính sách của nhà nước Việt Nam đang đi theo thì được coi là thể hiện chính sách của đảng và nhà nước. Thế thì ý kiến của người dân, lòng dân, ý muốn của người dân thì như thế nào giữa chuyện chọn phe hay chuyện cây tre hay chuyện dân chủ hay bên độc tài, người dân muốn cái gì, muốn thế nào? Thì quan sát của các bạn, những nhà hoạt động dân sự trong nước, thì Huệ hoặc Quân có ý kiến nào thêm?
Em xin chia sẻ với chị một điều như này nhé. Nếu như mà tất cả những người mà quan sát đấy thì thấy là khi Tổng thống Mỹ đi đến Việt Nam, cái đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi đến đâu thì người dân rất là hiếu kỳ và rất là mong muốn được tiếp cận, được nhìn đón, được nhìn thấy Tổng thống Mỹ, được nhìn thấy quái thú của Tổng thống M�đi trên con đường của Việt Nam. Cái đấy là một cái hình ảnh rõ nét nhất để thấy được rằng là cái người dân Việt Nam mong muốn gì, trong khi cùng một thời điểm vừa qua là Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam, đúng không? Chỉ có sự tiếp đón của đảng, còn ngoài ra là sự im lặng của người dân. Có rất nhiều bò đỏ đã vào trên các trang Facebook để tung hô cái việc mà Putin đến với Việt Nam, nhưng ngược lại thì đấy chỉ là bò thôi, còn lại đấy là dư luận viên thôi, còn thực tế là người dân họ đã không chào đón. Và ngay cái sự tiếp đón của những người dân nó sẽ là thể hiện cái rõ nhất cái mong muốn của người dân. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải, không cần phải nói trên báo chí hay truyền hình hay tuyên truyền của đảng nào có thể phủ nhận được. Có thể đảng họ dùng rất nhiều những cái ngôn từ, rồi dùng nhiều 800 tờ báo, rồi cả các kênh truyền hình của quốc gia để lên tiếng về cái việc là Tổng thống Nga đến với Putin, đến với Việt Nam như thế nào, cho thấy rằng là lòng dân của người dân Việt Nam sau khi họ được tiếp cận với mạng Internet, được tiếp cận với thông tin đa chiều, họ có biểu đạt trên mạng Facebook hay trên mạng xã hội hay không, nhưng thực tế là lòng dân đã hướng về phe dân chủ và mong muốn được một đến đất nước mình được thay đổi theo một cái hướng là tự do dân chủ. Đấy là điều rõ ràng nhất mà em là người quan sát rất là kỹ những cái điều nó đang xảy ra trên đất nước của mình.
Cảm ơn Huệ. Huệ đưa ra một hình ảnh thực tế để nói lên là người dân Việt Nam mong muốn gì, chọn phe dân chủ hay chọn phe độc tài, cây tre hay là chọn phe. Thì bạn đưa những cái hình ảnh là những cái lãnh đạo cấp cao của Mỹ, của Nga, của Trung Quốc tới Việt Nam, thì người dân Việt Nam tiếp đón ra sao, thể hiện qua đôi mắt ngưỡng mộ, qua cái sự hâm mộ chào đón nồng nhiệt, hay là qua một cái sự thờ ơ, hoặc là qua một cái sự gọi là hiểu biết từ những gì mà được tuyên truyền trên báo chí nhà nước. Đó là ý kiến, quan điểm cá nhân của những người tham gia chương trình ngày hôm nay là những người trẻ tại Việt Nam. Quý vị đang theo dõi chương trình, đặc biệt là những người trẻ đang theo dõi chương trình, quý vị có những ý kiến nào khác, phản biện hay đồng ý, xin mời để trong phần bình luận. Tiếp nối về một cái di sản khác của ông Trọng được nói tới nhiều, ngoài chính sách ngoại giao, về vấn đề đối ngoại là ngoại giao cây tre, thì về vấn đề đối nội, Việt Nam dưới thời ông Trọng nổi tiếng về lò đốt tham nhũng và khét tiếng là nhà tù lớn nhất khu vực đối với tù chính trị và giới đất bất đồng chính kiến. Bây giờ mình hãy nói về cái lò đốt tham nhũng trước. Cảm nghĩ của các bạn về di sản này như thế nào? Mời ý kiến Quân.
Dạ, thì theo em thấy thì cái lò của ông Trọng mình không thể nào nói là di sản được, mà nó là một cái di chứng. Khi mà mọi người, như là mọi người nói đó, thì bây giờ cái chiến dịch thanh trừng phe phái nó không phải là chống tham nhũng, để cho người dân có cái môi trường trong sạch nữa. Trước đây thì Cộng sản họ nhắm mắt mở để họ cho cái những cái đảng viên của họ có thể tham nhũng và duy trì cái hệ thống quyền lực độc tài. Tham nhũng lúc đó thì nó cũng có hại cho người dân, với cái nhưng mà với cái Cộng sản thì nó là một cái ung nhọt thôi. Nhưng mà từ khi mà ông Trọng bắt đầu đốt lò thì cái cục ung nhọt đó nó trở thành ung thư, nó di căn rồi nó làm cho suy yếu Đảng Cộng sản. Mà càng đốt lò thì Đảng Cộng sản họ càng bị chia rẽ trầm trọng, tới mức mà người dân bình thường bây giờ nhìn vô cũng là thấy là họ đấu đá hãm hại nhau.
Quân nói rằng là tham nhũng của Việt Nam trước là ung nhọt, từ khi có cái lò đốt tham nhũng trở thành ung thư. Vì sao? Xin nói rõ.
Hồi trước á, thì cái chế độ Cộng sản họ cái tham nhũng là cái giống như là nhớt để mà nuôi sống cái bộ máy cầm quyền. Thì hồi trước nó chỉ là những cái ung nhọt lẻ tẻ để mà cán bộ họ có thể có thêm cái thu nhập. Bây giờ lương của một cái người cộng sản nó tầm khoảng vài ba triệu, thì họ tham nhũng để mà nuôi sống cái bản thân của họ. Nhưng mà tới khi mà nó lớn lên, nó lớn càng ngày càng lớn, thì nó trở thành một cái ung nhọt mà người dân họ nhìn vô họ nói là ai cũng cộng sản, ai cũng tham nhũng hết đó. Mà nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới chế độ.
Có lò đốt tham nhũng thì có bớt đi hay không? Vì sao càng đốt càng từ ung nhọt trở thành ung thư? Bạn quan sát như thế nào?
Thì khi mà người dân ta thấy là ở đâu cũng có tham nhũng, nhưng mà nó cũng chưa có ảnh hưởng gì tới chế độ. Tới khi mà ông Trọng ổng thực hiện cái chiến dịch đốt lò, có nghĩa là ổng đập hết những cái doanh nghiệp, ổng vạch mặt, cái đó gọi là vạch mặt, vạch áo cho người xem lưng, thì phải bây giờ người dân ta nhìn vô, người ta thấy là những cái cán bộ cấp cao như là ủy viên Bộ Chính trị, rồi bộ trưởng, rồi chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội cũng tham nhũng nữa. Nó trở thành một cái ung thư di căn, là bây giờ là người cộng sản bây giờ là nó kiểu như là tan nát hình ảnh trong mắt người dân, rồi bây giờ không có còn, đối với người dân là bây giờ nó đâu còn khả năng chữa trị nữa, thì nó trở thành một cái ung thư rồi.
Ý kiến của Quân là trước đây tham nhũng nhỏ lẻ, không thấy gì cao cấp, không thấy gì lớn lao. Kể từ khi có lò đốt tham nhũng, càng đốt càng thấy những đại án tham nhũng, càng đốt thì càng có những đại quan tham vào lò. Tức là càng đốt thì càng thấy là cái tham nhũng nó lây lan, lan tràn mạnh hơn, và khiến cho cái lòng dân càng ngày càng mất niềm tin. Ý kiến của Huệ như thế nào? Cái lò của ông Trọng lợi hại chỗ nào?
Ý kiến của em thì cái lò của ông Trọng nó chỉ là cái lò tôn. Nó không có một cái thực tế một tí nào hết. Và bản thân em là một cái minh chứng cho cái việc là đã tin tưởng vào cái việc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng đến mức rằng là em đã từng căng những cái băng rôn khẩu hiệu là tuân theo cái ủng hộ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để chống tham nhũng. Chính em là người đã cầm những cái băng rôn như thế để ra đường biểu tình chống lại cái BOT bẩn. Và điều đấy đã, khi mà em đã bị mắc lừa một quả, bị đi vào trong tù, thì em thấy rằng là cái lò chống tham nhũng của ông Trọng nó hoàn toàn là cái biểu ngữ được dâng lên để mị dân thôi. Còn thực tế là nó không phải như thế, mà nó chỉ là cái việc mà ông ấy tạo ra để thanh trừng phe nhóm, cũng giống như bạn Quân vừa nói đấy, chỉ là để thanh trừng phe nhóm. Những cái nhóm mà ông ấy nó không thuộc, ông ấy cho rằng là nó có thể là gây hại đến cho quyền lực của ông ấy trong đảng. Và sau đó nữa thì là những cái mà đối tượng mà được ông ấy nâng đỡ thì hoàn toàn là ông ấy đã tạo điều kiện để cho người ta tham nhũng mà. Những cái đại án đấy, ví dụ như là Việt Á hay là Vạn Thịnh Phát, toàn bộ là đều có huân chương lao động của Nguyễn Phú Trọng, của Chủ tịch nước. Và họ đã dựa vào những cái huân chương lao động đấy, họ dựa vào những cái mỹ từ và những cái hư danh đấy của Đảng Cộng sản để họ có thể chuyển tiền ra nước ngoài. Ví dụ như vụ Vạn Thịnh Phát, họ đã chuyển ra nước ngoài hàng bao nhiêu nghìn tỷ như thế, mà người dân trong nước, nói một cách dễ hiểu cho người dân trong nước, là có thể bằng bao nhiêu cái container để giải tiền ở trên cái sân vận động Mỹ Đình thì mới hết được tiền. Thì nếu như không có sự nhúng tay của các quan tham cấp cao của Đảng Cộng sản thì không bao giờ một người phụ nữ họ có thể là thao túng bằng đấy cái ngân hàng để có thể chuyển tiền ra nước ngoài. Hay là vụ đại án Việt Á là ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy gần như là bù nhìn mà. Ông chỉ nghe cấp dưới có thể là tâng bốc lên vì lúc đấy sức khỏe của ông nó cũng đã kém rồi. Và ông ấy đã ký những cái huân chương lao động như thế để cho Việt Á nó có thể tự tung tự tác trong một cái thời kỳ đất nước đang bị Covid, đang bị đại dịch kinh khủng như thế, và người chết ngổn ngang như vậy. Người dân vừa đói vừa chết, đói vừa chết vì bệnh dịch ngổn ngang như vậy, và đến một năm sau thì phát hiện ra rằng là nó là một ổ tham nhũng. Thì cái đấy cho thấy rằng là chính ông ấy là người bị mù mờ trong chính cái chương trình ông đề ra, chương trình chống tham nhũng của ông đề ra, nhưng ông mù mờ và ông hoàn toàn là vô cảm, để ông ấy không hề cảm nhận được những cái gì đang xảy ra trong đất nước mình, mà ông chỉ nghe lại báo cáo từ cấp dưới thôi. Cho nên là nó xảy ra những vụ đại án, và càng về sau này thì các vụ đại án nó càng kinh khủng, càng kinh thiên động địa luôn.
Nhưng mà cũng có người ngược lại cho rằng đốt lò thì nó ra như thế đấy, không đốt thì còn cỡ nào đi nữa. Thì dù sao thì cái chuyện đốt lò này nó cũng giúp ích phần nào. Đã đốt mà còn đã thấy là bao nhiêu cái vụ như vậy, mà không đốt thì còn hoành hành, còn khốc liệt cỡ nào. Như vậy thì chiến dịch làm trong sạch đảng của ông Trọng ít nhất cũng có giúp ích đó chứ. Ý kiến của con ra sao?
Nói về cái chiến dịch đốt lò mà nó có hiệu quả thì em nhớ tới là có một cái câu thơ là người ta miêu tả là trồng rừng kiếm củi đốt lò, lò thì đã tắt mà rừng thì còn y nguyên. Tức là rừng của ông Trọng cũng do ổng dựng ra sau mấy chục năm mà ổng ngồi ghế chủ tịch quốc hội, rồi chủ tịch, rồi tổng bí thư, rồi chủ tịch nước, thì nó lên tới khoảng gần 20 năm. Thì bây giờ vô rừng ổng lấy củi đó ổng đi đốt thì đốt hoài thì nó cũng sẽ không thể nào hiệu quả, mà nó cháy luôn cái lò luôn. Thì em nghĩ là muốn làm trong sạch đảng thì ông Trọng ổng phải chấp nhận đa đảng, tại vì nhiều đảng phái cạnh tranh với nhau, kiểm soát nhau thì nó mới có thể kiềm chế được tham nhũng. Mà thật ra chỉ có đa đảng thì và có một cái nền tảng hiến pháp, rồi pháp luật chuẩn mực, thì người dân phúc quyết hiến pháp và pháp luật nó bảo vệ cho người dân, thì lúc đó thì tự khắc những cái chính trị gia họ phải trong sạch thôi. Chứ bây giờ mà làm sạch đảng bằng cách chống tham nhũng mà nhìn đâu cũng thấy tham nhũng thì nó giống như là mình thấy một cái cây nó đầy sâu ngọt, rồi mình bắt từng con, mình bắt không kịp thì con sâu nó nở thành bướm, rồi bướm nó lại sinh ra những cái con sâu khác, những tạo ra những cái bầy sâu mới nữa. mà mình muốn trừ sâu mà mình không có xài thuốc thì mình phải có những cái con thiên địch nó hạ của con sâu, chứ ví dụ như mình thả kiến vàng hoặc là thả ong giò dẻ cho nó bắt bắt sâu bớt, chứ vài bữa thì nó sẽ không còn con nào thôi. Thì em nghĩ là vậy.
Cảm ơn Quân. Quân ví von Việt Nam càng đốt tham nhũng càng nhiều tham nhũng là vì Việt Nam là một rừng tham nhũng, cho nên là cái hiệu quả của cái lò đốt tham nhũng mà người ta khen ngợi là nó cũng thanh trừng được những cái bộ mặt quan liêu tham nhũng, nhưng mà cũng có nhiều hạn chế nhưng mà bị chỉ trích, trong đó có những cái hạn chế mà các bạn vừa nói tới đây. Ý kiến của Huệ ra sao về hiệu quả và hạn chế của cái lò đốt tham nhũng?
Em thì nói thật rằng là em lên án Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi vì bản thân ông ấy ra một cái quyết sách về chống tham nhũng nhưng mà chẳng cái gì bằng là tham nhũng quyền lực, mà chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người sửa điều lệ đảng để ngồi xổm lên trên tất cả mọi thứ để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, lên đến 13 năm tại vị ở trên một cái công vị của mình như thế. Trong khi đấy thì đấy là gọi là tham nhũng quyền lực rồi, thì là ông ấy đã là một cái tấm gương cho cái việc là ông ấy chính là một người tham nhũng quyền lực rồi, thì mà ông ấy lại còn bảo vệ cho một cái thể chế chính trị của ông ấy nó xây sinh ra những cái tham nhũng như thế, thì là những cái người quan chức trong cộng sản này họ đang phải ra sức họ bảo vệ cho cái thể chế đấy để họ còn có cơ hội họ tham nhũng, thì đến bao giờ mà hết được? Không bao giờ hết được. Cho nên là nó cứ càng ngày nó càng sinh ra, bởi họ càng phải bảo vệ cái thể chế đấy để họ còn có cơ hội tham nhũng. Thế mà bây giờ thực tế nhá, thì nó không còn phải tham nhũng ở trên thượng tầng nữa, mà nó đến tận hạ tầng cơ sở nông thôn luôn. Em thấy là một người dân trong nước, em thấy đến cả cái ông trưởng thôn ấy, là ông ấy còn có thể, ông ấy chỉ có một cái chức danh rất nhỏ ở trong thôn thôi mà ông cũng còn tham nhũng cả từ những cái miếng xi măng để làm đường nông thôn mới. Thì thấy rằng là cái công trình mà gọi là di sản chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng ấy thì nó chỉ là ở trên giấy thôi, còn bản thân ông ấy đã là một cái tấm gương tiêu biểu xấu xí nhất về cái việc là tham nhũng quyền lực. Sau đó thì là những cái mà ông ấy gây dựng lên cho một cái thể chế tham nhũng đấy thì càng ngày nó sẽ càng lớn mạnh lên chứ không bao giờ nó hết đi được. Mà ông ấy còn không biết cách nhìn người để mà chống tham nhũng luôn. Ông ấy đưa vào là trưởng ban chống tham nhũng thì cuối cùng là toàn là những người chống, là những con gọi là con chúa tham nhũng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, mà thậm chí đến cái người gọi là chỉ cần là như là thư ký cho quốc hội, chủ tịch quốc hội, người ta còn tham nhũng một cái dự án lên đến hàng mấy nghìn tỷ. Thế thì ông ấy làm sao mà ông không biết nhìn người để chống tham nhũng thì ông chống làm sao được? Toàn bộ những người mà đưa vào trong bộ máy để chống tham nhũng thì lại toàn là những đầu sỏ, đầu cơ của cái việc mà tham nhũng lên đến hàng nghìn tỷ, ăn đến mấy đời sau không hết. Đấy là quan điểm của em.
Những ý kiến của các bạn vừa đưa ra cho thấy là cái tham nhũng tại Việt Nam là một căn bệnh trầm kha khó chữa, vì cái gốc cái rễ chưa được đụng tới. Chỉ chống tham nhũng bằng một cái lò đốt thì chỉ đốt được những cái tàn, cái lá, những cái ngọn trên cao thôi. Mà cái gốc rễ thì chưa thấy đụng tới, là vì khi mà có cái sự chuyên quyền độc tài về quyền lực, về chính trị thì dĩ nhiên đó là một cái nôi dung dưỡng cho những cái tham nhũng lộng hành, vừa tham nhũng quyền lực vừa tham nhũng tiền bạc lộng hành, và sẽ có những cái sự triệt hạ lẫn nhau để tiếp tục tham nhũng. Và một cái bài toán cho cái câu chuyện tham nhũng của Việt Nam cũng có nhiều người nhắc tới, đó là phải có cái sự cạnh tranh quyền lực đa nguyên đa đảng, hoặc là có cái sự tự do cởi mở chính trị để có sự kiểm soát chéo lẫn nhau, để không bên nào có thể tự quyền hành quyết sách định đoạt và tự tham nhũng, tự đánh đá bóng, tự thổi còi. Đó là những ý kiến trước nay cũng nghe thấy về chuyện tham nhũng, và những cái ý kiến của các bạn ở đây tham gia chương trình nói về cái lò đốt tham nhũng, di sản của ông Trọng, hiệu quả tới đâu, hạn chế cỡ nào. Mời ý kiến của quý vị đóng góp thêm cho chương trình trong phần bình luận nhé. Bây giờ chuyển sang một cái di sản khác của ông Trọng. Dưới thời của ông, Việt Nam luôn trong top các nước bỏ tù ký giả nhiều nhất thế giới. Việt Nam liên tục có tên trong danh sách kẻ thù của Internet với luật an ninh mạng và điều 331 gây sợ hãi lẫn tranh cãi. Riêng ông Trọng liên tiếp bị tổ chức phóng viên không biên giới có trụ sở tại Pháp, RSF, đưa vào danh sách kẻ thù của tự do báo chí, sát thủ về tự do báo chí. Những điều mà Hà Nội luôn phủ nhận. Là người trẻ Việt Nam, các bạn tán đồng hay phản bác những đánh giá xếp hạng đó của quốc tế đối với ông Trọng? Quân.
Em nghĩ là quốc tế họ đánh giá rất là đúng rồi đó. Tại vì em cũng đã từng đi biểu tình phản đối luật an ninh mạng năm 2018. và em rất là phản đối những cái chính sách mà đàn áp tự do internet, tự do ngôn luận. Em biết vì em nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài tới quyền tự do ngôn luận của người dân. Khi mà ở Việt Nam bây giờ các cái cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp rồi như là tòa án, công an đều nằm trong tay của cái nhà nước độc tài hết, thì báo chí tự do chính là cái thứ duy nhất có thể mà người dân có thể bấu víu vào để mà lên tiếng khi mà mình bị đối xử bất công. Bây giờ thì nhà nước họ ra cái luật an ninh mạng rồi ép người dân không được có phản biện mà phải nói theo ý đảng nữa, thì những cái người dân mà bị bất công họ phải làm sao? Em nghĩ ông Trọng ông từng là một cái nhà báo và ông là có rất là nhiều năm làm báo, ông là lên tới tổng tổng biên tập của tạp chí Cộng sản lận, thì nên em nghĩ là ông Trọng ông rất là hiểu quyền lực của báo chí. Báo chí tự do nó có thể thay đổi cả một cái thể chế chính trị, trong khi ông Trọng là cái người mà cương quyết bảo vệ cái chế độ cộng sản, ông bảo vệ chế độ cộng sản tới hơi thở cuối cùng lận, thì cái dĩ nhiên là ông phải coi báo chí tự do là kẻ thù của ông rồi đó.
Và ngược lại thì ông bị xem là kẻ thù của tự do báo chí. Ý kiến của Huệ với những gì Quân vừa nhận định, bạn có đồng tình hay phản đối?
Em thì hoàn toàn là đồng tình đấy, bởi vì là cũng như bạn Quân vừa chia sẻ đấy, ông Trọng ông xuất thân từ một làm trong tạp chí Cộng sản, nhưng mà chính những người đồng nghiệp của ông ấy đã bị chính thể chế của ông ấy bắt bỏ tù, ví dụ như là nhà báo Lê Hùng Anh này hay là anh Bình đó, đều là những người mà đã từng là cộng sự và đã từng là đồng nghiệp của ông Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng mà cuối cùng lại chính là những người mà đầu tiên để bị chính cái tư tưởng của ông ấy vùi dập. Và đặc biệt là các chị theo dõi đấy, mọi người ở trên diễn đàn theo dõi đấy, nhà báo Phạm Đoan Trang rồi rất nhiều nhà báo tự do khác như là anh Lê Dũng Vô Va rồi tất cả những người trong nước bây giờ họ đang bị cầm tù một cái bản án rất là dài và bây giờ vẫn chưa ai hết án. Đấy là một cái điều rất là nghiêm trọng. Và họ trơ trẽn lên cái mức là ngay mới đây thì em thấy rằng là ông Nguyễn Văn Kỷ đấy, đang là phó tránh thường trực của Ủy ban Nhân quyền Chính phủ, ông ấy trơ trẽn, ông ấy phát biểu một câu trên trường quốc tế rằng là trên diễn đàn quốc tế rằng là Việt Nam không có tù nhân chính trị. Tại sao lại có thể trơ trẽn như thế, trong khi đấy bây giờ nếu như mà em được biết thì Việt Nam còn trên 100 người đang ở trong tù, chưa kể những người đã ra tù và những người đang phải quản chế như nữa, thì họ đã rất là tức là coi thường cái phát ngôn của mình, họ nghĩ rằng là họ có thể che giấu được trên tất cả mọi cái thông tin dư luận ở trên quốc tế và họ đè bẹp bằng cái mong muốn của họ ấy, của Đảng Cộng sản. Cho nên là ông Trọng thì quả thực là kinh khủng luôn, vì trong thời điểm của ông ấy làm 13 năm làm cầm quyền của ông ấy, thì chính vì ông ấy là kẻ thù của Internet và kẻ thù của tự do báo chí nên đã nảy sinh ra những người đấu tranh, họ cũng cực kỳ là kiên cường. Họ cực kỳ là kiên cường bởi vì là họ muốn bảo vệ đến cùng cái tự do ngôn luận của họ ấy, thì họ buộc phải đấu tranh kiên cường và cuối cùng là cũng chỉ là vào trong tù thôi. Và cái số lượng bắt giam thì càng ngày càng kinh khủng. Và hiện tại đến thời điểm ngày hôm nay thì đã có những nhà báo, những người mà chia sẻ những cái hoạt động trên Internet rất là ôn hòa, là đã ngoài ở tù ra thì cũng còn phải chạy trốn ra khỏi đất nước hoặc là lưu bạt ngay chính trong đất nước của mình ở khắp mọi nơi. Ví dụ như em cũng là một điển hình này, hay là anh Đoàn Bảo Châu, một người khá là nổi tiếng ở trên những người mà đấu tranh trên mạng xã hội đấy, một võ sư này, một nhà thơ, một nhà văn, rồi viết sách, chơi nhạc và có những bài phản biện rất là sâu sắc ở trên mạng Internet, rất là ôn hòa, nhưng cuối cùng thì cũng bị Công an Hà Nội triệu tập làm việc 24 giờ và buộc anh ấy đã phải thông báo rằng với cái sự uy hiếp của an ninh và những cái mà nguy cơ tiềm ẩn thì là anh đã buộc phải thông báo rằng đóng cửa võ đường vô thời hạn để có cái sự trốn tránh đối với sự truy sát của phía bên an ninh. Mà trong khi đấy thì những bài viết của anh ấy phản biện trên mạng xã hội thì hết sức là ôn hòa và có tính chất là xây dựng xã hội rất là sâu sắc, rất là hay, được rất nhiều người tiếp cận.
Đó là một trong những cái ví dụ trong số nhiều ví dụ khác có những nhà báo, những ký giả độc lập đã từng bị ngồi tù vì những cái bài viết, những cái quan điểm đăng tải trên mạng hoặc là những cái ý kiến bất đồng, những cái quan điểm cá nhân. mà không đúng đường lối hoặc chủ trương của đảng và nhà nước. Nhưng mà nói về cái việc là Việt Nam là nhà tù của ký giả hoặc là Việt Nam là kẻ thù của tự do Internet v.v. Dưới thời ông Trọng hay không dưới thời ông Trọng thì nó có khác biệt gì không? Ông Trọng dù là được mệnh danh là sát thủ về tự do báo chí theo cái bảng xếp hạng của RSF, tổ chức phóng viên không biên giới, thì bây giờ có hay không có ông Trọng Việt Nam có khác đi hơn không? Ý kiến của Vân như thế nào?
Theo em tìm hiểu thì thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì nó ông còn ở trong Bộ Chính trị thì cái hoạt động về tự do báo chí nó cũng đỡ hơn so với thời của ông Trọng. Ông lên ngay cả khi mà ông vừa lên là bắt đầu có những cái vụ đàn áp người dân lên tiếng về Formosa hay là luật đặc khu, luật an ninh mạng. Năm 2018 thì em đi biểu tình phản đối luật an ninh mạng thì cũng bị ở bên trường họ mời lên. Em là học báo chí, lúc đó em là sinh viên năm năm 2 thì em cũng bị mời lên rồi nói chuyện là Việt Nam có tự do báo chí nhưng mà tự do trong khuôn khổ pháp luật. Thì lúc đó em mới nói với bạn bè em là cái pháp luật Việt Nam là pháp luật gì, phải coi lại coi cái pháp luật đó là pháp luật gì, chứ không phải là nói tự do trong khuôn khổ pháp luật là nó đúng hẳn đâu, tại vì pháp luật nó đâu có đúng đâu mà có tự do đó. Rồi tới sau này thì năm 2022 em cũng lên VOA, em trả lời phỏng vấn về cái quan điểm của em về về chiến tranh của Nga xâm lược Ukraine, thì em cũng bị công an họ tới họ mời, họ nói là bây giờ ủng hộ Ukraine là âm mưu lật đổ chính quyền, rồi tự do ngôn luận, tự do báo chí là tự diễn biến, rồi có hại cho nhà nước đó. Thì cho nên là từ cái thời ông Trọng á, thì ổng làm mọi cách để ổng bảo vệ chế độ cộng sản của ổng, bảo vệ tới hơi thở cuối cùng. Thì những cái đàn áp của trong thời ông Trọng nó khắc nghiệt hơn hồi xưa rất là nhiều, em thấy vậy.
So sánh với thời trước và so sánh với thời ông Trọng thì Vân cho thấy là khắc nghiệt hơn. Bây giờ so sánh với cái thời khắc nghiệt này và bây giờ sắp sửa đây là cái thời không có ông Trọng thì Huệ thấy thế nào? Nó dự kiến nó sẽ như vậy, nó sẽ khá hơn hay nó sẽ tệ đi?
Thời của ông Nguyễn Phú Trọng là thời cực kỳ khắc nghiệt. Bởi vì sao? Vì quan điểm của em là ông ấy có một tên đồ tể dưới quyền của ông ấy, nhưng lại tiếm quyền của ông ấy, dưới quyền về về chính trị nhưng lại tiếm quyền về thực tế, đấy là Tô Lâm. Và cái việc đàn áp đấy nó đã diễn ra suốt trong một cái thời kỳ dài, và cái tên đồ tể Tô Lâm đấy đã dùng tất cả mọi cái chiêu trò để có thể là đàn áp những người bất đồng chính kiến hoặc là tự do internet. Và ông ấy, vì ông Tô Lâm ông xuất thân từ ngành công an mà, và những cái an ninh, nên là ông ấy rất là bài bản và rất là kinh khủng, để ông còn có thể là sang tận một cái quốc gia dân chủ khác để bắt cóc, gọi là đầu têu đầu bảng của một những cái vụ bắt cóc xuyên biên giới, đàn áp xuyên biên giới. Cho nên là không có lạ gì. Và đến bây giờ khi không còn ông Nguyễn Phú Trọng nữa mà lại rơi vào tay ông Tô Lâm ấy, thì ông ấy không những là kế thừa cái thời của ông Nguyễn Phú Trọng mà ông lại còn thêm cái quyền lực hiện tại bây giờ của ông nữa. Thì em nghĩ rằng là cái bức tranh về nhân quyền của Việt Nam trong những năm tới nó còn bê bối và nó còn tối tăm hơn rất là nhiều. Đấy là một cái điều mà chắc chắn rằng là những người như chúng em là sẽ gặp những cái vô cùng trở ngại lớn lao trong cái việc mà bảo toàn tính mạng cũng như là bảo toàn cái điều kiện sống của mình đấy. Đấy là một điều mà em dám khẳng định rằng là qua cái thời ông Tổ Nguyễn Phú Trọng này và đến thời ông Tô Lâm thì ông đã có được cái quyền lực cũ rồi, xong lại thêm vào những cái mà hiện tại bây giờ ông đang nắm toàn bộ nữa, thì quả là u tối đối với một quốc gia.
Ngoài tự do ngôn luận, tự do báo chí thì hồ sơ nhân quyền của Việt Nam dưới thời ông Trọng bao gồm quyền đất đai, quyền môi trường, các cái sinh hoạt xã hội dân sự, các cái hoạt động của bất đồng chính kiến vân vân, những cái mảng khác, những cái lĩnh vực khác liên quan tới nhân quyền Việt Nam ngoài cái lĩnh vực tự do báo chí và tự do ngôn luận, thì các bạn có ghi nhận thêm những gì? Mời ý kiến của Quân.
Em
mời Quân.
Theo em thì Hồi xưa, hồi trước đây thì cái quyền lực ở Việt Nam nó chia làm bốn người theo tứ trụ là thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội với lại tổng bí thư. Thì cái sự phân quyền đó mặc dù là độc tài nhưng mà sự phân quyền đó nó cũng giúp là cho họ biết nhường nhịn, kiểm soát nhau. Rồi họ thì cái thời mà thời đại cái thời đó thì xã hội dân sự ở Việt Nam họ phát triển rất là mạnh. Dù không có luật về hội nhưng mà các cái hội nhóm độc lập họ cũng phát triển mạnh mẽ, và đây là cái thời kỳ hoàng kim của xã hội dân sự với lại các cái tổ chức xã hội, những cái tổ chức phi lợi nhuận. Thì nhờ có những cái hoạt động xã hội dân sự phát triển đó thì rất là nhiều chính sách được thay đổi theo hướng là có lợi cho người dân. Em nhận thấy là từ thời trước đây, giai đoạn mà 2000, từ năm 2000 tới năm 2016 thì cái quyền lực ở Việt Nam họ tuy là độc tài nhưng mà họ cũng chia ra làm tứ trụ là chủ tịch nước, tổng bí thư, rồi chủ tịch quốc hội với thủ tướng. Nhưng mà sau khi mà ông Trọng, ông đá ông Dũng ra khỏi cái bộ chính trị thì bây giờ thì ông nắm hầu như là toàn bộ mọi cái quyền hành trong trong bộ máy chính quyền, nên là những cái đàn áp sau này nó càng ngày càng trở nên tàn bạo hơn. Nếu mà mình so sánh hồi xưa thì hồi trước thì những cái xã hội dân sự rồi những cái hội nhóm độc lập họ phát triển rất là mạnh mẽ, mặc dù là lúc đó chưa có luật về hội luôn, nhưng mà nó là một cái thời kỳ gọi là phải nói là hoàng kim của xã hội dân sự và các cái tổ chức phi lợi nhuận, và họ đạt được, họ đấu tranh rất là tốt và họ đạt được những cái kết quả rất là cao. Ví dụ như là họ đã góp lên cái tiếng nói để mà nhà nước họ cộng sản đổi sửa hiến pháp và đưa cái quyền con người vào hiến pháp 2013. Thì mặc dù là họ chưa có những cái họ đưa vô hiến pháp nhưng mà cũng chưa có những cái hành xử theo đúng hiến pháp, nhưng mà nó cũng đã là một cái bước tiến hay rồi. Còn mà tới thời ông Trọng, ông thâu tóm quyền lực thì bắt đầu là những không chỉ là những cái nhà bắt đầu bất đồng chính kiến, mà cả những cái người hoạt động bảo vệ môi trường thuần túy như là chị Nguyễn Thị Khanh, chị Hoàng Thị Minh Hồng cũng bị bắt vì những cái điều luật rất là vô lý. Có vẻ như là ông Trọng ông nhìn thấy là ở đâu cũng là kẻ thù của ông đó, những cái bây giờ lọc ra những cái tổ chức bảo vệ môi trường cũng đối với ông cũng là âm mưu lật đổ chính quyền, rồi bây giờ đi nhặt rác cũng là âm mưu tự diễn biến hòa bình. Thì ông cố gắng đàn áp tới cái hơi thở cuối cùng để bảo vệ cái chế độ thối nát của ông, thì em nghĩ là như vậy.
Quân thấy cái sự tự do bị siết chặt dưới thời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà đặc biệt là trong hai lĩnh vực môi trường và xã hội dân sự, còn những lĩnh vực khác như chính trị hay bất đồng chính kiến, thì ghi nhận của Huệ như thế nào?
Về ghi nhận của em ấy, thì dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng và cộng với lại bàn tay kìm kẹp quyền lực, bàn tay sắt của Tô Lâm nữa, thì điều đấy nó thật là tệ hại. Bởi vì là ngay chính trong cái hiệp định tự do thương mại của Việt Nam ký với lại Liên minh châu Âu, họ đã cam kết rằng là sẽ cho Việt Nam thành lập công đoàn Việt Nam công đoàn độc lập, nhưng mà chỉ nhen nhóm lên những người vận động để có thể thành lập cái Việt Nam công đoàn độc lập đấy thì đều bị bắt bỏ tù, hoặc những người chưa thực sự là chưa hoạt động công khai thì họ sẽ tìm cách để tiếp cận để có thể là có được những cái bằng chứng để bắt bỏ tù. Và điều đấy là nó đã khẳng định bằng cái việc mà bắt ông Nguyễn Vũ Bình của Bộ Lao động Thương binh Xã hội chỉ vì một cái lý do rằng là lý do sâu sâu xa rằng là ông Nguyễn Vũ Bình là đang vận động cho cái việc mà thành lập Việt Nam Công đoàn Độc lập. Và điều đấy cho thấy rằng là họ luôn rằng là thể hiện với lại quốc tế rằng là họ có một cái gì ở Việt Nam cũng có. Trong cái thể chế của họ cái gì cũng có, cái gì cũng đảm bảo cho người dân, đảm bảo cho người công nhân, đảm bảo cho đủ mọi tầng lớp cho nhân dân, nhưng thực tế trong tình hình trong đất nước thì lại bị kìm kẹp một cách là phi lý và bắt bỏ tù. Tất cả là đến bây giờ thì theo quan điểm của em thì nhà tù nhiều hơn cả trường học, và họ bắt tất cả những ai mà có thể là họ cho rằng là có thể là gây ảnh hưởng đến chế độ của họ ấy. Dù rằng họ đã ký cam kết nhưng họ cũng vẫn không cho thành lập. Điều đấy đã là một cái minh chứng rất là rõ ràng rồi. Họ đã ký cam kết đến năm 2023 là đã phải thành lập rồi, nhưng bây giờ đến năm 2024 họ vẫn cứ làm ngơ cái việc thành lập đấy ở trong Việt Nam. Và những người công nhân thì đang là chịu tổn thất ghê gớm nhất, bởi vì là không có một cái tổ chức công đoàn độc lập nào để bảo vệ cho họ cả. Hoàn toàn là tổ chức công đoàn của Đảng Cộng sản và theo ý chỉ đạo của Đảng Cộng sản thôi. Cho nên là người dân, người công nhân là đang là chịu thiệt thòi nhất. Còn về luật đất đai thì chị thấy rồi. Trên các trang mạng thì chúng ta đều được tiếp cận. Đấy là cái sự mà mất đất tràn lan trong trong cả một cái quốc gia, từ miền núi đến hải đảo đều là có những dân hoan. Và cái việc đàn áp những người mất đất thì họ ấy huy động cả một cái lực lượng lớn ra để mà có thể là đàn áp và chấn áp người dân, để cướp bằng được những cái đất đai để làm các cái dự án. Và vụ kinh thiên động địa nhất trên toàn thế giới mà ai cũng vậy cảm thấy là sợ hãi với lại cái bàn tay quyền lực kìm kẹp của Đảng Cộng sản, đấy là vụ án về đất Đồng Tâm.
Cảm ơn ý kiến của Huệ rất nhiều. Việt Nam, theo thống kê của dự án 88 thì dưới thời ông Trọng, Việt Nam bỏ tù gần 200 người vì lý do chính trị, trong đó có các nhà hoạt động công đoàn, các nhà báo, các nhà hoạt động môi trường và những người bất đồng chính kiến. Và hiện số tù nhân chính trị ở Việt Nam đang nhiều thứ hai Đông Nam Á, với hơn 160 người đang bị giam giữ chỉ vì thực hiện những quyền cơ bản của mình. Với các di sản vừa bàn thảo thì theo các bạn, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được ghi lại trong sử sách lề dân như thế nào? Vị kiến của quân.
Theo em thì khi mà nhắc tới ông Nguyễn Phú Trọng thì người ta sẽ nhắc nhớ tới một vài từ như là người cộng sản cuối cùng, hoặc là sĩ phu Bắc Hà, hoặc là việc đốt lò của ông. Thì cái chuyện đốt lò mà cháy luôn cái lò thì em mới vừa nói hồi nãy rồi. Còn chuyện ông Trọng là cái người cộng sản cuối cùng thì bây giờ ông chết rồi, thì mình đặt câu hỏi là bây giờ ở trong Đảng Cộng sản còn lại chẳng lẽ không còn ai là cộng sản hết? Mà nếu mà không còn ai là cộng sản trong Đảng Cộng sản thì Đảng Cộng sản hiện nay là gồm những ai? Và người cộng sản cuối cùng đã chết rồi thì Đảng Cộng sản sẽ thành cái gì đó. Còn bên cạnh đó thì cái việc mà ca ngợi ông Trọng là sĩ phu Bắc Hà thì cũng cần phải coi lại là cái bằng cấp và những cái việc làm của ông. Tại vì sĩ phu Bắc Hà là để chỉ cho những cái người tinh hoa, có học vấn uyên thâm, rồi khí tiết và nhân cách sáng ngời. Còn kiểu như ông Trọng thì em thấy lại là một cái người vô liêm sĩ hơn là sĩ phu Bắc Hà. Đầu tiên thì mình nói về cái bằng phó tiến sĩ của ông Trọng. Thì ông Trọng ổng qua Liên Xô ổng học phó tiến sĩ lịch sử. Thì cái bằng đó ở trong cái thời điểm mà thập niên 80-90 thì em biết, em tìm hiểu thì giáo dục Liên Xô nó bị tha hóa rất là trầm trọng. Bằng cấp thì người ta mua bán như là bán rau ngoài chợ, thì những cái hạt giống đỏ của những cái nước cộng sản gửi qua đó thì chỉ cần nộp tiền là có bằng tiến sĩ thôi. Thì em nghĩ là ông Trọng lúc đó ông cũng chưa có nhiều tiền nên là ông mới chỉ có được cái bằng phó tiến sĩ lịch sử. Thì nó cũng không, nó chẳng có cái ý nghĩa vì gì về mặt học thuật hết. Nếu mà so sánh ra thì cái bằng phó tiến sĩ của ông Trọng nó còn tệ hơn cái bằng tiến sĩ luật của ông Thích Trân Quang bây giờ nữa. Thì rõ ràng đây là một cái vô liêm sĩ chứ không thể nào là sĩ phu Bắc Hà được. Còn về nhân cách đó nha, thì em thấy ông Trọng ổng rất là tráo trở. Năm 2015 em nhớ là ổng có nói là bây giờ bí thư kiêm chủ tịch thì nó lớn quá thì ai mà kiểm soát nổi. Nhưng mà tới năm 2018 khi mà ông Trần Đại Quang mất á, thì ông Trọng lại tận dụng cái thời cơ đó để mà vừa ngồi ghế tổng bí thư, vừa ngồi ghế của chủ tịch nước của Tô Lâm, mà vừa chiếm thêm một cái ghế thường vụ của công an nữa. Thì ổng là một đích, ổng ngồi tới 4 năm ghế, 5 6 ghế nữa, còn ghế bộ chính trị rồi đại biểu quốc hội nữa. Thì có nghĩa là ổng là một cái người rất là tham lam quyền lực, và ổng tráo trở nói luôn câu này trước là chỉ trích, câu sau ổng lại làm y chang như vậy. Thì đây là một cái ví dụ thôi, thì để nói là nói ông Trọng là đương làm một, nói một đường là một nẻo thì em nói cả tháng, em nghĩ là mình nói cả tháng cũng không hết những cái việc của ông.
Ngoài những di sản được ghi chép vào sử sách lề đảng thì xin hỏi các bạn ở đây, nếu các bạn có một sử sách lệ dân đó, thì những cái di sản của ông Trọng sẽ được ghi lại trong cái sử sách lệ dân như thế nào theo ý kiến của Huệ?
Ý kiến của em thì thấy rằng là dưới cái sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản đi sâu đi sát vào từng người, từng ngóc ngách của người dân ấy, thì quả thật là đại đa phần những người dân mà ít tiếp cận với internet và họ chỉ có mải lao động ấy, và họ ít quan tâm đến tình hình kinh tế chính trị xã hội trong đất nước, thì họ cũng vẫn là có như coi ông Nguyễn Phú Trọng như là một tượng đài về nhân cách. Và ở các nước dân chủ thì chắc chắn là người ta chỉ cho rằng là đấy là một người lãnh đạo đất nước thôi, họ không đánh đồng với lại cái việc lãnh đạo đất nước là một lãnh tụ tối cao và toàn quyền quyết định tất cả mọi vận mệnh của đất nước. Cho nên là cái tượng đài đấy ở trong lòng dân thì bây giờ vẫn còn cần phải có rất nhiều những người lên tiếng để nói rõ cho người dân hiểu được cái nhân cách của ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Ví dụ như là ngay đợt vừa rồi đấy, trước khi mà cái chết của Nguyễn Phú Trọng diễn ra thì báo chí cũng đã phanh phui về cái vụ Sipucha. Thì nếu như mà người dân mà tiếp cận ấy, thì sẽ thấy rằng cái vụ Sipucha thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải là người chịu trách nhiệm về cái làm thất thoát đến 3.000 tỷ trong cái thời điểm từ mười mấy năm trước. Thì cái số tiền đấy so với cái thời điểm đấy thì nó là quá lớn lao, và họ đã phanh phui ra cái việc mà Sipucha như thế, thì thấy rằng là ông Trọng ông cũng là một người hết sức là bình thường, như bao nhiêu người cộng sản khác là rất là tham tiền và rất là mong muốn có cái quyền lực để mà tham nhũng, chứ cũng không phải là một người hoàn toàn là có một cái nhân cách sáng ngời như là cái tuyên truyền của Đảng Cộng sản hay là những cái trôi nổi ở trên mạng xã hội và chưa được kiểm chứng. Nhưng tuy nhiên là cũng qua một cái lời khai của một bị cáo rằng là Nguyễn Phú Trọng đã nhận một tượng vàng của Formosa, thì những cái đấy thì rất cần nhiều tiếng nói phản biện và cũng cần rất nhiều những người mà có hiểu biết về trên mạng xã hội hay là hiểu biết về những cái chính sách của Đảng Cộng sản cần phải lan truyền hơn nữa để cho người dân nhìn thấy rằng là phải quy trách nhiệm của một người đứng đầu đất nước khác với lại một cá nhân, để mà dẫn đến người dân phải có một cái quyền tự do dân chủ, và cho thấy rằng là cái tượng đài của ông Nguyễn Phú Trọng trong lòng dân là nó sẽ bị lung lay nếu như mà sự thật được phơi bày một cách rộng rãi của những cái người mà hoạt động. Chứ còn theo cái cách nghĩ của em về cái tuyên truyền của Đảng Cộng sản thì với 800 tờ báo và với hệ thống loa truyền thanh và truyền hình quốc gia thì họ đang xây dựng một tượng đài khá là vững chắc trong trong lòng nhiều người dân thiếu hiểu biết.
Ngược lại với những gì mà các bạn vừa chia sẻ ở đây, những cái cảm nghĩ, cảm nhận riêng tư của các bạn, thì chúng ta thấy là trên truyền thông ở trong nước lẫn ngoài nước có những cái bài báo, có những nhà phân tích, cũng có những cái người viết gọi là viết báo của nước ngoài, có những cái bài phân tích của các chuyên gia nước ngoài, thì một trong những cái điều mà họ nhắc tới ông Trọng thì họ ca ngợi cái tính liêm khiết. Trong những số những cái di sản khác thì cũng có người đồng tình, có người phản đối, cũng có người nói rằng là ông chống tham nhũng không triệt để, cũng có người nói rằng là ông để lại một cái di sản bết bát cho nhân quyền Việt Nam, vân vân. Nhưng mà có một điểm chung mà Trầm đi thấy là hầu hết những tiếng nói trong và ngoài đều công nhận một điều là ông là một người liêm khiết, một nhà lãnh đạo liêm khiết. Trong số những nhà lãnh đạo độc tài, trong số những nhà lãnh đạo cộng sản thì ông được tiếng là liêm khiết, trong sạch, giản dị, không phô trương, không ăn bò giác vàng, không có vẻ bề ngoài hào nhoáng. Với cái nhận xét này thì ý kiến của các bạn như thế nào? Đồng ý hay không?
Em nghĩ tham nhũng nó không phải là có chỉ là chuyện mà lấy tiền của dân, mà nó còn là chuyện tham nhũng về danh tiếng nữa. Thì như chị Huệ đã nói hồi nãy, thì ông Trọng ông đã từng có cái vết là tham nhũng trong vụ Sipucha, đó là chưa kể những cái vụ Formosa khác nữa, sau này nữa. Thì sau khi mà ông ăn được hết những cái phần đó, ông có tiền rồi, thì bắt đầu là ông mới chuyển qua là ông xây dựng một cái hình ảnh liêm khiết. Thì hình ảnh liêm khiết đó chính là cái việc tham nhũng danh tiếng đó. Ông đang cố gắng lấy hết những cái danh tiếng của những cái đồng chí của họ, của ông, bằng cách là triệt hạ những cái người này ra, gọi là đạp người khác xuống để mà mình nâng mình lên đó. Thì đó là một cái hình thức tham nhũng. Nhưng mà còn một cái chuyện nữa là người dân người ta thấy là liêm khiết, thì tại vì ông chưa bị lộ thôi, người ta chưa có nói nhiều tới vụ sông Simutra, Formosa đồ, thì chẳng qua là chưa bị lộ thôi, chứ mà người cộng sản nào mà tới cái ngày lộ ra rồi người ta cũng thấy là họ họ có liêm khiết hết. Em thấy là vậy.
Ý kiến của Quân nhắc tới một câu nói mà Trà My cũng nghe trên báo chí truyền thông nước ngoài cũng có nhắc tới, đó là câu người cộng sản tốt nhất là người cộng sản đã mất, chứ còn không có người cộng sản nào còn sống là người cộng sản tốt cả. Thì không biết ý kiến của quý vị đang theo dõi chương trình như thế nào, giữa ý kiến là những người cộng sản, lý tưởng cộng sản và những người dân chủ, lý tưởng dân chủ, thì dĩ nhiên có những cái mâu thuẫn, có những cái tranh luận, và chúng tôi hoan nghênh những ý kiến tranh luận của quý vị. Từ di sản của ông Trọng để lại, giới trẻ Việt Nam trông đợi kỳ vọng những gì? Xin mời ý kiến của Huệ.
Với những cái di sản mà ông Trọng để lại thì tôi không còn một cái kỳ vọng gì nữa. Bởi vì sao? Vì cái chính sách ngoại giao cây tre thì là đi mượn, và nó chỉ là để cái che giấu cho một cái chính sách đối ngoại gọi là hết sức là nhu nhược, bạc nhược và hèn nhát của Đảng Cộng sản. Nó không mang lại một cái gì mà có thể là vững vàng cho quyền lợi và vững vàng cho người dân cả. Và còn về cái di sản về chống tham nhũng thì càng ngày thì và tôi nghĩ rằng cái việc thanh trừng trong Đảng Cộng sản sắp tới khi mà không còn ông Trọng nữa nó còn kinh khủng hơn nữa. Vì bây giờ là cái việc thâu tóm quyền lực nó đã tập trung vào một phía, đấy là ông Tô Lâm. Ngày trước ông còn phải dưới quyền của ông Nguyễn Phú Trọng thì ông còn phải dè chừng, ông ấy còn cần phải mượn đến cái tượng đài của ông Nguyễn Phú Trọng, còn bây giờ đã trong tay ông có tất cả rồi thì việc phe nhóm quyền lực ở trong Đảng Cộng sản nó sẽ còn thanh trừng còn kinh khủng hơn nữa. Còn về cái di sản về 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 tượng về 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 di sản về gì mà lúc nãy vừa nói đấy, mình hơi có một chút
tham nhũng,
nó đốt tham nhũng thì càng ngày thì chị thấy rồi, những các cái quan tham nhũng thì càng ngày càng lộ, thì nó không những là một cái đại án nó từ trong một doanh nghiệp, nó là kết cấu từ trong doanh nghiệp cho đến với lại quan, nó to đến khủng khiếp luôn. Và điều đấy thì cho thấy rằng là không còn một chút niềm tin gì về cái lò đấy nữa, mà chỉ là cái việc mà thanh trừng phe nhóm nữa thôi. Và em cảm thấy một cái bức tranh về kinh tế chính trị của trong đất nước Việt Nam trong những năm tới là khá là u ám và mờ mịt.
Ý kiến của Quân thế nào? Với sự ra đi của ông Trọng, Quân dự đoán cây tre Việt Nam, lò đốt tham nhũng, lò đốt bất đồng chính kiến tại Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới?
Em nghĩ là ông Trọng ông đã để lại một cái di sản rất là nguy hiểm cho Đảng Cộng sản, đó là cái sự chia rẽ rất là trầm trọng, mà có thể nói là ông Trọng cũng đã phá nát cái sự đoàn kết của những cái đảng viên trước đây. Tại vì hồi xưa thì mặc dù là họ không bằng lòng, nhưng mà họ vẫn bằng mặt là họ gặp nhau để nhường nhịn nhau, để tìm cách để bảo vệ chế độ. Còn bây giờ là họ ghét nhau ra mặt luôn. Ví dụ như là hồi sáng này trong cái lễ tang của ông Trọng thì có một cái hình ảnh rất là mắc cười, là ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Nguyễn Minh Triết cười hả hê bàn với nhau, nói chuyện với nhau cái gì vui vẻ lắm. Thì em thấy là đây là một cái hình ảnh có thể so sánh với lại cái tác phẩm Hạnh Phúc của Một Tang Gia của ông Vũ Trọng Phụng hồi cách đây là 8-90 năm về trước. Thì khi mà cái chết của một cái người này là hạnh phúc của rất cái nhiều cái đồng chí khác, thì nó thì em thấy là cái chiến lược mà đốt lò của ông Trọng nó đã thất bại trầm trọng rồi. Và em hy vọng, nếu mà là em thì em hy vọng là họ sẽ càng ngày họ càng đấu đá hơn nữa, và họ hãm hại mạnh tay hơn nữa, thì nó sẽ có, nó mới tạo ra được những cái thay đổi lớn cho đất nước. Tại vì trời mau tối thì mau sáng, mà nó cứ mờ mờ như vậy hoài thì ai cũng khổ thôi. Ngoài ra thì em cũng kỳ vọng những cái nước phát triển họ có thể tận dụng cái chiến lược ngoại giao cây tre của ông Trọng để có thể thúc đẩy nền dân chủ của Việt Nam. Còn cái chuyện mà chị nói về cái việc ông Tô Lâm ông kế thừa thì thật ra đúng là như chị Huệ nói, thì em nghĩ là tình hình nó càng ngày nó sẽ càng khốc liệt hơn thôi. Tại vì ít nhất ông Trọng ông còn cố gắng tỏ ra đạo đức, mặc dù đó là đạo đức giả nhưng mà cũng còn cố gắng tỏ ra là có đạo đức tí xíu đi. Còn ông Tô Lâm là ông không còn những cái ra vẻ là đạo đức luôn á. Thì ông bây giờ mà ông nắm hết quyền lực rồi, thế lực của ông là bây giờ vẫn như bàn thạch rồi, từ chỗ nào cũng có lính ổng hết, thì nhà nước Việt Nam bắt đầu nó sẽ trở thành một nhà nước độc tài công an trị rồi. Thì bây giờ không có còn cái gì mà công an họ không dám làm đâu, cho nên là dưới thời Tô Lâm thì người bất đồng chính kiến chắc chắn là sẽ bị đàn áp khốc liệt hơn, thậm chí là có sẽ không còn ai dám nói chuyện, không có người người dân thường nào mà dám nói chuyện chính trị luôn đó. Còn cái chiến lược chống tham nhũng thì chắc chắn ông Tô Lâm cũng sẽ tận dụng tiếp tục để mà trừng trị những cái đối thủ chính trị rồi những cái mầm móng mà ông thấy là nguy hiểm cho ông thôi, em nghĩ rồi.
Những gì các bạn đưa ra là một bức tranh u ám phía trước, trong đó có việc là cái chuyện đàn áp chính trị, đàn áp bất đồng chính kiến tại Việt Nam vốn đã tai tiếng trước nay chắc có vẻ là sẽ càng ngày càng tệ hơn. Thì nó liên quan tới cuộc nói chuyện này, những gì mà các bạn đang e sợ là bất đồng chính kiến sẽ bị tiếp tục bóp nghẹt. Những ý kiến của các bạn nêu ra trong chương trình, trong cuộc nói chuyện này cũng có thể bị xem là bất đồng chính kiến. Nhà chức trách nói phủ nhận đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công kích, là phá hoại đoàn kết, là hạ uy tín lãnh đạo, là phản động. Ý kiến của Huệ như thế nào?
Đó là một cái lời cáo buộc mà tôi cho rằng là nó quá là gọi là áp đặt. Bởi vì là trong mỗi con người thì cũng đều phải có cái ghét cái yêu, rồi ngay chính trong lãnh đạo đất nước cũng vậy, thì phải có những cái chính sách nó phù hợp với người dân thì người dân người ta sẽ ủng hộ, và những cái chính sách nó không phù hợp với người dân thì người dân người ta sẽ phản đối. Và cái việc phản đối đấy miễn làm sao trong khuôn khổ pháp luật và rất là ôn hòa thì chính phủ hay là đảng cộng sản, người cầm quyền đất nước sẽ phải tôn trọng ý kiến người dân. Thì ngược lại thì họ luôn áp đặt bằng những cái điều khoản của pháp luật hết sức là vô lý. Và với những cái người mà hoàn toàn là họ không có vũ khí đấu tranh ôn hòa như thế thì họ cũng vẫn đưa vào cái thành phần gọi là phản động. Nhưng đối với cái quan điểm của tôi ấy, thì nếu như mà là phản động thì phải là có hại cho dân tộc thì mới là phản động, còn lại là xây dựng đất nước hoặc là phản biện lại với hệ những cái chính sách của chính phủ, của đảng thì đấy là một điều là phải tôn vinh và được ghi nhận. Nhưng ngược lại thì điều đấy thì nó đang rất là tệ hại ở trong Việt Nam, và người ta quy từ những cái việc mà đưa lên trên trang mạng xã hội một chút thôi về một cái bất đồng nào đấy là đều được quy vào trong cái tội đấy. Và thậm chí là trong cái lễ quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đây thì tôi đã nhận được những cái thông tin từ chính những người bạn thân của tôi làm ở trong ngành giáo dục trước đây. Họ đã phải huy động đến một lực lượng rất lớn gọi là dư luận viên trong ngành giáo dục đang nghỉ hè, và buộc những người giáo viên đấy là phải có những cái comment ở trên trang Facebook những cái người mà có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để trù dập và có những cái lời đả kích rất là mạnh mẽ về những cái tiếng nói phản biện. Điều đấy nó vô cùng là chà đạp nhân quyền của con người, và cái tiếng nói đấy nó cảm thấy nó rất là xấu xí trên, nếu như mà để đưa ra cộng đồng quốc tế thì nó rất là xấu xí cái hình ảnh của họ. Nhưng họ không cần giữ thể diện mà họ chỉ cần giữ tiếng tăm của giữ lại cái sự tồn vong của Đảng Cộng sản, chứ họ không còn cần giữ thể diện nữa. Cho nên là điều đấy nó khiến cho tôi cảm thấy rằng là cái Đảng Cộng sản này đã đến lúc bê tha và thối nát thực sự, và cần phải có một cái sự thay đổi đổi mới hoàn toàn. Thì may ra vừa giữ được Đảng và giữ được đất nước, chứ nếu không thì tôi thấy là với cái sự bành trướng của Trung Quốc bên cạnh, rồi là cái sự tha hóa của Đảng Cộng sản nữa, thì cái việc mà người dân cứ u mê như thế này thì sẽ mất nước.
Ý kiến của Quân như thế nào trong không gian tự do ngôn luận hạn hẹp và bị kiểm soát chặt chẽ tại Việt Nam? Thì những ý kiến không đúng chủ trương nhà nước như các bạn vừa chia sẻ có thể bị xem là phản động, là chống phá. Quân nghĩ sao?
Em nhớ hồi cách đây mấy hồi năm ngoái thì ông Võ Văn Thưởng cũng có lên, ông nói là bây giờ đất nước cần những cái tiếng nói trung thực. Thì bây giờ mình, ông nói vậy á, bây giờ mình nói thiệt thì ông bắt mình lên đòn, thì có nghĩa là bây giờ là ông Võ Văn Thưởng cũng đang nói láo rồi. Còn ông Trọng á, thì ông cũng có một cái câu nói rất là bất hủ luôn, là mình phải như thế nào thì người ta mới như thế chứ. Đó, nếu mà Đảng Cộng sản họ thực sự là họ đoàn kết thì họ làm họ sợ gì ai phá hoại được họ. Nếu mà họ có uy tín thật sự thì ông và họ không có những cái vết nhơ nào để mà người ta có thể hạ uy tín của họ. Còn bây giờ ông Trọng ông lòi ra rất là nhiều việc, rồi người ta chỉ nhắc tới những cái lời nói của ông thôi, rồi những cái vụ án mà ông dính líu tới thôi là bắt đầu là bị công kích, bị chụp mũ là công kích rồi. Thì em nhớ theo thì những cái người lãnh đạo cộng sản đó, họ thường nói là quan chức là phải coi coi dân như là cha là mẹ, Thì bây giờ thấy lãnh đạo nói một đường là một nẻo thì người dân họ lên án lãnh đạo, thì để cho lãnh đạo tốt hơn thôi, giống như là cha mẹ dạy con thôi. Thì bây giờ nhà nước chụp mũ người dân là như vậy là nhà nước rất là bậy, em thấy là vậy.
Trong khi những cái phản biện của bạn ở các bạn ở đây giữa cái lúc mà Việt Nam đang có quốc tang thì trong lúc này chúng ta có thể quan sát là trong nước trên các phương tiện truyền thông đại chúng trên các trang mạng xã hội đại đa số là biểu lộ một cái tình cảm thương tiếc, biểu lộ một cái màu trắng đen thương nhớ, tưởng nhớ và thương tiếc, và trong đó là kèm theo những cái cảm xúc ghi ơn, tôn vinh và tán dương, cổ suý. Thì ở đây các bạn lại cho những cái ý kiến phản biện thì chắc chắn sẽ có người cho rằng đây chẳng qua là những thiểu số bất mãn chống đối mà thôi, chứ đại đa số quần chúng nhân dân cứ nhìn vào đi cách hành xử của họ trên mạng xã hội, trên thông tin đại chúng thì sẽ biết là họ tiếc thương, họ yêu quý ông Trọng tới cỡ nào. Thì cái nhận xét đó, nếu có người đặt câu hỏi về cái nhận xét đó với các bạn thì các bạn có ý kiến gì không?
Vậy
Có phải những điều đang trao đổi ở đây là thiểu số bất mãn chống đối hay không?
với sự tuyên truyền của Đảng thì nó đúng là như thế, nhưng mà thực tế ra mà nói thì bản thân như em là một người sống ở trong đất nước, tiếp xúc hàng ngày với người dân và đã từng làm trong ngành giáo dục đến 16 năm, thì em nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn của nhiều người bạn của em. Họ bây giờ cũng do cái áp lực phía bên an ninh ấy thì họ không dám có những cái tương tác trực tiếp và công khai với em trên mạng xã hội, nhưng họ cũng đều thường xuyên tin nhắn gửi gắm đến những cái tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của họ ấy đến với em. Thì họ nói rằng là ngay chính trong ngành giáo dục hay là tất cả các ngành khác, ngành y, ngành tất cả các ngành trong ngành, bao quát chung trong ngành các ngành ở trong xã hội Việt Nam ấy, là đều nhận được những cái chỉ thị của ngành là phải để quốc tang thì sẽ phải để bằng cái quy cách như thế này thế kia, thay đổi trên hình đại diện, rồi phải có những bài viết chia sẻ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những bài viết, những hình ảnh thật hay, thật sống động, và càng hay càng sống động thì sẽ càng được nâng công với lại lãnh đạo. Thế cho nên là ngành nào cũng thi đua, gọi là nhiệt liệt thi đua để có được những cái bài viết rất là hay và những cái hình ảnh rất là sống động để gọi là dâng công với lại Đảng Cộng sản về cái việc mà xây dựng một cái hình ảnh của Nguyễn Phú Trọng. Còn thực tế thì người dân thì cũng có nhiều người là bị nhồi, gọi là tuyên truyền nhồi sọ, nhưng cũng phần lớn là họ cũng đã tỉnh ngộ ra và họ cũng không đến cái mức độ là khóc than Nguyễn Phú Trọng theo một cái cảm tình của một con người với con người đâu, mà họ chỉ theo một cái sự chỉ đạo nhất định của ngành và họ buộc phải làm theo thôi. Đấy, cái điều đấy thì nó đã diễn ra và em nhận được khá nhiều những cái thông tin từ những người bạn của em như thế, và từ đấy em suy ra rằng là cái việc mà khóc thương ở trên 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 mạng Facebook hay là trên những cái thứ mà Đảng Cộng sản tuyên truyền là đều là có dàn dựng.
Có sự chỉ định hay không, có sự áp đặt hay không, có sự kiểm soát hay không trong cái cảm xúc của người dân liên quan tới sự kiện này, thì điều đó vẫn là một câu hỏi rất lớn mà cũng có rất là nhiều người thắc mắc, nhưng chúng ta không thể có câu trả lời chính xác vì không có cái sự thống kê hay là khảo sát đo đạc. Nếu như những ý kiến của mình chia sẻ ở đây, Quân, có người bảo rằng đây là những ý kiến của thành phần thiểu số bất mãn chống đối, thì Quân nghĩ thế nào?
Thật ra em bây giờ mình phải nói là đa số họ đang nghĩ như thế nào, thì em thấy là cái cách làm của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại nó rất là giống thời kỳ phát xít Đức. Trước năm 1945 thì họ dùng những cái thủ thuật thao túng tâm lý để mà để cho người dân họ đọc được những cái bản tin đó liên tục trong nhiều ngày, thì và được nhiều người lặp lại, thì họ cứ tưởng đâu những cái sự đó, những cái chuyện đó là sự thật, giống như là phát xít Đức họ nhồi sọ học sinh. Là bây giờ 2+2 có cái video clip và em đọc em thấy là có người ta mỉa mai là bây giờ nói với học sinh là 2+2 bằng 5, thì đứa nào phản đối thì sẽ mình sẽ xử đứa đó. Thì bắt đầu là nói hoài từ ngày này qua ngày khác, thì bắt đầu cả cái đất nước nó đều nghĩ 2+2 bằng 5 hết. Thì Việt Nam hiện nay cũng vậy, là mình đi đâu mình lên mạng là mình cứ thấy họ ca ngợi Đảng Cộng sản, ô ca ngợi Nguyễn Phú Trọng, thanh liêm chính trực, rồi mình bắt gặp những cái hình ảnh đó liên tục ở trên báo chí, rồi trên đài đài liên tục, thì bắt đầu là mình bị thao túng tâm lý và mình nghĩ đó là đa số người dân là như vậy đó. Chứ thật ra trước đây nhiều người, nhiều sinh viên, nhiều bạn bè em còn không biết Nguyễn Phú Trọng là ai nữa kìa, chứ đừng có nói mà đó là Tổng Bí thư rồi tiếc thương ca ngợi. Còn cái việc mà mà trả lên đài VOA trả lời chia sẻ quan điểm thì thật sự là em cũng cũng run lắm, tại vì mình đã nói thẳng như vậy thì thế nào những cái nhà chính nhà nước độc tài họ thế nào họ cũng tìm cách để mà họ trả thù mình bằng cách này hoặc cách khác thôi. Nhưng mà nếu mà mình không nói thì đảng cộng sản họ 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 sẽ càng ngày càng coi thường người dân và họ hành xử tùy tiện hơn nữa. Các Mác ông, cái người cha đẻ của cộng sản ông Các Mác ông có nói là nơi nào có áp bức thì nơi đó có đấu tranh, thì nếu mà người cộng sản họ cứ ép người dân vào đường cùng như vậy rồi thì người dân sẽ phải phản kháng thôi. Em nghĩ là đảng cộng sản thay vì họ đàn áp thì họ còn tìm cách để lắng nghe ý kiến của người dân thì nó sẽ tốt hơn cho cả hai. Dĩ nhiên là kể cả ý kiến trái chiều thuận chiều gì mình cũng phải nghe hết thì nó sẽ tốt hơn cho họ và cho người dân nữa.
Cảm ơn ý kiến của Quân. Vừa rồi là những ý kiến phản biện. Chúng ta nghe tới cảm xúc của đám đông, cảm xúc của những người khách mời trong chương trình ngày hôm nay phản biện với những cảm xúc của đám đông đó. Và dĩ nhiên mỗi một người đang theo dõi chương trình ngoài kia, họ cũng có cảm xúc riêng cá nhân của họ. Cảm xúc của quý vị như thế nào? Xin mời chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới chương trình. Đây là một cái chương trình ghi nhận ý kiến của người trẻ khắp nơi về di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách khách quan và không có kiểm duyệt. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến cá nhân của quý vị tham gia chương trình và chúng tôi không có cổ súy hay cũng không có chê bai những ý kiến ngược hoặc thuận, trái hoặc phải. Chúng tôi ghi nhận tất cả những ý kiến đa chiều khác nhau và cũng mong quý vị đóng góp những ý kiến đa chiều của quý vị trong cái phần bình luận của chúng tôi. Cảm ơn bạn Quân và bạn Huệ rất nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình này. Quý vị vừa nghe ý kiến của hai người bạn trẻ Việt Nam về di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, người được coi là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Việt Nam kể từ Hồ Chí Minh. Ông từ trần hôm 19 tháng 7 năm 2024, thọ 80 tuổi. Trà My tường trình từ Washington DC.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.